Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay, thứ Tư, ngày 25 tháng 11 năm 2015. Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay chiến đấu của Nga, Nga tuyên bố sẽ trả đũa nhiều khả năng là về kinh tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng việc làm này của Thổ Nhĩ Kỳ như là một nhát dao đâm vào sau lưng của Nga. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết Tấn Trương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Đức Giáo Hoàng Francisco bắt đầu chuyến thăm châu Phi. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay sẽ họp với nhóm cố vấn an ninh quốc gia của ông. Và Tổng thống Tunisia tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau vụ nổ bom làm 12 người chết.
Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ có các phân tích vì sao các học giả Trung Quốc bị phản bác tại một hội thảo về Biển Đông vừa được tổ chức ở Vũng Tàu. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Tấn Trương sẽ cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến vụ máy bay quân sự của Nga bị bắn rơi ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm nay nói rằng hành động Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi chiến đấu cơ của Nga trông giống như một âm mưu khiêu chiến, nhưng Nga sẽ không lâm chiến với Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay nói rằng nước ông chỉ đơn thuần bảo vệ an ninh khi máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một chiến đấu cơ của Nga, và ông không muốn bất cứ sự leo thang căng thẳng nào với Nga. Phát biểu tại Istanbul, ông Erdogan nói, chiếc máy bay rơi xuống Syria nhưng nó đã trong không phận của Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba khi bị bắn trúng. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng chiếc máy bay đã tiến vào trong biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 2 km khoảng 17 giây, và các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra 10 cảnh báo nhưng đều bị làm ngơ trước khi họ quyết định bắn. Nga quả quyết chiếc máy bay chưa bao giờ ra khỏi không phận Syria. Các giới chức Mỹ không nêu danh tánh nói với hãng thông tấn Reuters rằng Mỹ tin là chiếc máy bay đã quay trở lại không phận Syria trước khi bị bắn trúng, trong khi các nhà ngoại giao nói với tờ New York Times rằng chiếc máy bay quay trở lại không phận Syria sau khi bị bắn trúng. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm nay nói rằng nguy hiểm gia tăng giữa Nga và NATO là không thể cho phép, ngay cả trong trường hợp bảo vệ biên giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ này là đâm sau lưng và cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ dung chấp khủng bố. Nga loan báo một số phản ứng. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu hôm nay nói rằng quân đội Nga sẽ triển khai hệ thống phi đạn tối tân S-400 tại tỉnh Latakia của Syria sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và cả phi đạn hướng dẫn Moskva tại khu vực này. Trong khi đó, một trong hai phi công nhảy dù ra từ chiếc máy bay đã được đưa về một căn cứ của Nga ở Latakia hôm nay sau khi được quân đội Syria cứu. Ông Alexander Orlov, đại sứ Nga tại Pháp, cho hay viên phi công thứ hai của chiếc máy bay này đã bị giết một cách dã man. Một máy bay trực thăng cứu hộ được phái đến chỗ chiếc chiến đấu cơ rơi đã bị phe nổi dậy bắn rớt, giết chết một người trên máy bay. Tổng thống Erdogan và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nói chuyện qua điện thoại hôm thứ Ba và đồng ý với nhau cần phải hạ giảm căng thẳng leo thang và không để xảy ra thêm những tai nạn tương tự. Tòa Bạch Ốc nói trong một thông báo rằng hai nhà lãnh đạo lên tiếng cam kết đối với tiến trình chuyển tiếp chính trị để mang lại hòa bình cho Syria và sự ủng hộ quốc tế để đánh bại nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo. Thông báo cũng lặp lại sự ủng hộ của Mỹ đối với quyền bảo vệ không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, trong một phát biểu tại Washington hôm thứ Ba, Tổng thống Obama nói việc chiến đấu cơ của Nga bị bắn rơi là một bằng chứng nữa về một khó khăn đang diễn ra liên quan đến các cuộc hành quân của Nga tại Syria. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp François Hollande tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama nói rằng giới hữu trách Mỹ vẫn đang thu thập thông tin chi tiết về vụ bắn rơi máy bay, trong khi ông cũng lưu ý rằng chiến đấu cơ của Nga đã nhắm mục tiêu vào các nhóm đối lập ôn hòa Syria ở rất sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Obama nói rằng tai nạn này cho thấy sự cần thiết phải nhanh chóng tiến đến một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Syria. Vụ bắn rơi máy bay Nga khiến NATO phải họp khẩn ở Brussels. Sau đó, Tổng thư ký NATO, ông Anders Fogh Rasmussen, nói rằng nhóm 28 quốc gia thành viên ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ và gọi Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh NATO của chúng tôi. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã ra nhiều cảnh báo về việc vi phạm không phận của nước họ trong suốt 4 năm rưỡi qua của cuộc nội chiến Syria. Các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn rơi một máy bay trực thăng của Syria năm 2013 và tháng trước đã bắn rơi một máy bay không người lái, không rõ là của ai, khi chiếc máy bay này băng vào biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara ít nhất đã hai lần phản đối máy bay của Nga bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Sau các lần máy bay Nga bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ trước đó, Mỹ đã điều phản lực cơ F-15 từ Anh đến căn cứ không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ để giúp đồng minh NATO này bảo vệ không phận.
Nga tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng sau khi nước này bắn hạ một máy bay chiến đấu của Nga bị cáo buộc đã xâm phạm biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ với Syria. Ít nhất một phi công đã thiệt mạng. Các giới chức Nga nói rằng một máy bay trực thăng được phái tới địa điểm xảy ra tai nạn trong một sứ mạng tìm kiếm và cứu hộ cũng bị bắn rơi, gây tử vong cho một binh sĩ thủy quân lục chiến phục vụ theo hợp đồng. Thông tin viên Daniel Sharp của đài VOA tại Moscow có bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một phản lực cơ quân sự Nga ở Syria đã làm tăng những mối quan tâm về những biện pháp trả đũa mà Moscow có thể thực hiện. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những phát biểu gay gắt đối với Thổ Nhĩ Kỳ.
Những tổn thất ngày hôm nay đối với chúng tôi là một nhát dao đâm sau lưng đến từ những kẻ đồng lõa với khủng bố.
Thổ Nhĩ Kỳ nói máy bay ném bom của Nga đã xâm nhập không phận của nước họ và làm ngơ 10 lần cảnh cáo trước khi bị bắn rơi. Nga bác bỏ cáo buộc cho rằng máy bay chiến đấu của họ đã bay vào không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu phát biểu.
Mọi người phải biết là chúng tôi sẵn sàng hy sinh tất cả và sẽ có những biện pháp thận trọng để đề phòng. Khi đất nước chúng tôi bị lửa vây quanh và sự an toàn của các vùng biên giới cũng như mạng sống của công dân chúng tôi bị lâm nguy.
Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ than phiền rằng Nga đã đánh bom các ngôi làng của người Turkmen nổi dậy ở vùng biên giới để hỗ trợ đồng minh của họ là Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ông Alexander Bonov thuộc Trung tâm Carnegie ở Moscow nhận định.
Russians behave themselves in Syria the way that almost everybody who is not.
Nga hành xử ở Syria theo cách mà hầu hết những người không ủng hộ ông Assad đều được coi là những kẻ khủng bố.
Nga nói rằng một máy bay trực thăng phái tới khu vực để tìm kiếm và cứu hộ cũng bị bắn rơi, rõ ràng là bởi quân nổi dậy Turkmen. Trong khi hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đánh đi một thông điệp rõ ràng, hành động này mang theo nhiều rủi ro và có thể có hậu quả. Ông Alexander Bonov thuộc Trung tâm Carnegie cho biết như sau.
Trade with Russia and the Russian tourism is very important. I don't know if.
Giao thương với Nga và khách du lịch Nga rất quan trọng đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi không biết là liệu các biện pháp trả đũa chính thức có đang được cân nhắc hay không, nhưng các chuyến khách của Nga là những bậc thầy về các biện pháp trừng phạt không chính thức.
Mặc dù vậy, có phần chắc Nga sẽ không đáp ứng bằng các biện pháp quân sự chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vì nước này là một thành viên của NATO, Liên minh quân sự Tây phương. NATO đã bày tỏ tình đoàn kết với Thổ Nhĩ Kỳ và kêu gọi các bên bình tĩnh và ra sức giảm thiểu căng thẳng.
Tổng thống Tunisia Beji Kad Essebsi hôm nay họp khẩn với Hội đồng An ninh một ngày sau vụ nổ làm 12 người thiệt mạng tại thủ đô nước này. Vụ nổ trúng một chiếc xe buýt chở các thành viên của đội vệ binh tinh nhuệ của Tổng thống trên một đại lộ ở trung tâm thủ đô Tunis. Các nguồn tin an ninh và của văn phòng tổng thống cho hay vụ nổ này là một cuộc tấn công và chưa rõ liệu đó là một quả bom hay một khối thuốc nổ được bắn nhắm vào chiếc xe buýt. Tổng thống Essebsi tuyên bố tình trạng khẩn cấp 30 ngày tại Tunisia và giới nghiêm tại thủ đô Tunis trong đêm qua. Phát biểu trên truyền hình tối thứ Ba, Tổng thống Essebsi nói Tunisia đang trong cuộc chiến tranh chống khủng bố và kêu gọi sự hợp tác quốc tế chống những kẻ cực đoan đã gây ra nhiều vụ tấn công đẫm máu trong mấy tuần lễ qua. Tôi muốn bảo đảm với người dân Tunisia rằng chúng tôi sẽ đánh bại khủng bố, ông Essebsi nói. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Hội đồng Bảo an đồng thanh lên án vụ tấn công này và bày tỏ ủng hộ Tunisia. Thông báo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nói các thành viên của Hội đồng Bảo an nhấn mạnh rằng không một cuộc tấn công khủng bố nào có thể làm thay đổi con đường hướng đến dân chủ và các nỗ lực phát triển và khôi phục kinh tế của Tunisia. Vụ nổ xảy ra 10 ngày sau khi giới hữu trách tăng cường an ninh tại thủ đô và triển khai các lực lượng an ninh với số lượng nhiều bất thường. Trước đó trong tháng này, giới hữu trách Tunisia loan báo triệt hạ một nhóm khủng bố âm mưu tấn công các đồn cảnh sát và khách sạn tại thành phố biển Sousse, cách thủ đô Tunis khoảng 150 km về hướng đông nam. Ngành du lịch của Tunisia bị thiệt hại nặng nề trong năm nay tiếp theo sau những vụ tấn công khủng bố. Một vụ bắn súng tại một khu du lịch hàng sang ở Sousse hồi tháng 6 giết chết 38 người, đa số là du khách. Hồi tháng 3, những kẻ Hồi giáo cực đoan tấn công viện bảo tàng Bardo nổi tiếng của Tunisia gần thủ đô, giết chết 22 người. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ họp với nhóm an ninh quốc gia của ông hôm nay để theo dõi tình hình nội an sau 2 tuần lễ từ khi xảy ra các cuộc tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris, trong lúc hàng triệu người Mỹ du hành trong dịp lễ tạ ơn. Thứ Tư, một ngày trước lễ tạ ơn, là một trong những ngày có du hành cao nhất trong năm tại Hoa Kỳ, mặc dù FBI nói rằng không có đe dọa khủng bố cụ thể nào. Các cơ quan thực thi pháp luật của liên bang và địa phương vẫn đề cao cảnh giác. Thứ Sáu cũng là một ngày hoạt động tấp nập tại các cửa hàng và trung tâm mua sắm, một truyền thống khởi đầu mùa mua sắm cho lễ Giáng sinh. Pháp, quốc gia trong tình trạng cảnh giác an ninh cao tiếp theo sau các vụ tấn công hôm 13 tháng 11 là 130 người thiệt mạng. Hôm nay, loan báo sẽ triển khai thêm cảnh sát và quân đội để bảo vệ an ninh cho hội nghị về biến đổi khí hậu toàn cầu sắp tới. Hội nghị sẽ khai mạc vào thứ Hai tới, và Tổng thống Obama sẽ cùng với các nhà lãnh đạo thế giới có mặt tại Paris để dự hội nghị này. Thủ đô Brussels của Bỉ vẫn ở trong tình trạng báo động cao cho đến ít nhất là thứ Hai tới, trong lúc giới hữu trách tiếp tục truy lùng một số nghi can có liên hệ đến các vụ tấn công khủng bố ở Paris, trong đó có tên Salah Adeslam, là một nghi can và một nghi can mới được xác định Mohamed Abrini. Brussels cũng trở lại với một số sinh hoạt bình thường, trẻ em đi học trở lại và phần lớn hệ thống xe điện công cộng hoạt động trở lại. Tổng thống Pháp François Hollande sẽ họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm nay trong lúc ông tiếp tục nỗ lực thuyết phục các nhà lãnh đạo thế giới tăng cường hành động chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Hollande sẽ sang Moscow ngày mai để họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hôm qua, nhà lãnh đạo Pháp và Tổng thống Barack Obama đồng ý tăng cường chiến dịch không kích tại Syria và Iraq, mở rộng phạm vi của chiến dịch và gia tăng trao đổi thông tin tình báo, và cùng lúc kêu gọi đóng cửa biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn chặn các phần tử nhà nước Hồi giáo vượt biên vào Âu Châu. Tòa Bạch Ốc cho hay Tổng thống Obama ra lệnh cho nhóm an ninh quốc gia của ông tăng mạnh các nỗ lực hiện tại nhằm làm suy yếu và đánh bại nhóm cực đoan này. Tòa Bạch Ốc cũng cho hay Hoa Kỳ sẽ tăng cường hợp tác quân sự với các đồng minh nhằm phá vỡ mạng lưới các chiến binh nước ngoài, chặn sự lan rộng của nhà nước Hồi giáo ra khỏi Syria và Iraq và phá vỡ âm mưu tấn công của các phần tử cực đoan này tại bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Tổng thống Obama cũng chỉ trích các nhà lập pháp và các ứng cử viên tổng thống bên đảng Cộng hòa ngăn chặn chương trình của ông cho phép tái định cư 10.000 người tị nạn Syria trong năm tới. Ông lưu ý rằng Pháp dự trù cho phép 30.000 người Syria nhập cư. Ông lặp lại chương trình tái định cư người tị nạn của ông và kêu gọi xét duyệt kỹ hơn với bất cứ ai trước khi vào Mỹ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphone 3, được viết là PSI PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Thưa quý vị, đài VOA đã có lịch 2016 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ email lịch voa2016@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Để biết thêm chi tiết, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiếngviệt.com hoặc trang Facebook VOA Tiếng Việt. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Học giả Trung Quốc bị cô lập trong hội thảo Biển Đông ở Việt Nam. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc bị coi là ngụy biện và chọi nhau tại cuộc hội thảo quy mô lớn về Biển Đông ở Việt Nam với sự tham gia của các học giả có uy tín trên thế giới mới kết thúc ở thành phố Vũng Tàu hôm qua 24 tháng 11. Cuộc hội thảo kéo dài 2 ngày với chủ đề Biển Đông hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực do Học viện Ngoại giao cùng với Hội luật gia Việt Nam và Quỹ hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông phối hợp tổ chức. Tin cho hay hàng chục học giả nước ngoài đến từ nhiều nước đã tham gia sự kiện quốc tế này. Ông Trần Đức Long, Phó Tổng Thư ký Hội luật gia Việt Nam, cho VOA Việt ngữ biết hội thảo năm nay có nhiều người tham dự hơn về những diễn biến dồn dập ở Biển Đông. Ông nói với VOA Việt ngữ.
Bộ Ngoại giao với lại Hội luật gia phối hợp để làm rõ những cái yếu tố nó liên quan đến cái Biển Đông. Mà năm nào cũng thế, nó là truyền thống rồi. Năm nay cũng là một cái năm nó cũng khá đặc biệt bởi vì trong cái thời điểm này Trung Quốc lại đứng chiếm bồi đắp thêm.
Trong khi đó, ông Đặng Đình Quý, Giám đốc Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng năm 2015, Biển Đông không có những cơn bão lớn nhưng sóng ngầm vẫn cuồn cuộn, đe dọa tới tuyến đường biển huyết mạch và kế sinh nhai của hàng triệu ngư dân. Ban tổ chức cho hay có nhiều vấn đề lớn như việc xây đảo nhân tạo của Trung Quốc, quan hệ giữa các nước lớn ở Biển Đông, luật pháp quốc tế cũng như triển vọng tương lai ở Biển Đông đã được mang ra thảo luận. Ngoài các chuyên gia tới từ Hoa Kỳ, Philippines và Australia, các nhà nghiên cứu Trung Quốc cũng có mặt tại diễn đàn. Tuy nhiên, tin cho hay, quan điểm về Biển Đông của các học giả tới từ quốc gia láng giềng phương Bắc của Việt Nam đều bị phản bác. Truyền thông trong nước không kiêng dè trong việc chỉ trích các chuyên gia Trung Quốc với những hàng tít như học giả Trung Quốc ngụy biện hay học giả Trung Quốc lại xuyên tạc về Biển Đông. Báo chí Việt Nam cũng cho rằng những nhà nghiên cứu Trung Quốc tung hỏa mù khi cho rằng không chỉ Bắc Kinh mà cả Việt Nam hay Philippines cũng tôn tạo các bãi đá ngầm thành đảo nhân tạo. Về những ý kiến trái chiều đưa ra tại hội thảo, Phó Tổng Thư ký Hội luật gia Việt Nam nói.
Mình lấy cái tiếng nói chung của các cái học giả trên toàn thế giới để minh chứng cho cái việc là thực hiện của Trung Quốc nó có những cái điều mà nó chưa phù hợp với luật pháp quốc tế, rồi những cái cam kết như DOTC đấy.
Trong khi đó, vấn đề Biển Đông thời gian gần đây thường là chủ đề hàng đầu mà các nhà lãnh đạo Việt Nam đề cập tới khi đi công du nước ngoài nhằm tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Hôm nay, trong khi thăm Đức, Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang bày tỏ mong muốn rằng Quốc hội Đức tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ quan điểm lập trường của Việt Nam và ASEAN trong vấn đề Biển Đông. Trước đó, hôm 21 tháng 11, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ở Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nói rằng việc bồi đắp, tôn tạo và xây dựng quy mô lớn các đảo, đá và các hoạt động đơn phương khác ở Biển Đông đang gây ra những hệ lụy nghiêm trọng, xói mòn lòng tin, có thể dẫn đến nguy cơ xung đột trên biển. Cũng liên quan tới Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm nay chỉ trích vụ kiện Bắc Kinh của Philippines ở Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay, Hà Lan, nói rằng đó không phải là một nỗ lực nhằm giải quyết các tranh chấp, mà là một sự khiêu khích chính trị dưới vỏ bọc luật pháp. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Liêu Trấn Dân hôm 22 tháng 11 cũng cáo buộc Mỹ đang khiêu khích chính trị, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục xây dựng các cơ sở quân sự và dân sự trên các đảo nhân tạo mà quốc gia này xây dựng trên Biển Đông. Ngoài việc triển khai một tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường tới gần các hòn đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng, Washington đầu tháng này đã phái các máy bay ném bom B-52 tới gần các hòn đảo. Ông Liêu Trấn Dân nói rằng những hành động đó đã vượt ra ngoài khuôn khổ của tự do hàng hải. Vụ Facebooker Phúc Đạt Bích chỉ là trò chơi khăm. Một người Australia gốc Việt nổi như cồn gần đây vì cái tên bất thường, ngày hôm nay nói rằng cái tên Phúc Đạt Bích chỉ là một trò đùa nhưng đã đánh lừa được báo chí quốc tế. Cả truyền thông lẫn mạng xã hội những ngày qua phát sốt với Phúc Đạt Bích sau khi người đàn ông này đăng tải ảnh hộ chiếu lên Facebook để chứng minh rằng đó là tên thật của mình khi bị mạng xã hội lớn nhất thế giới này đóng tài khoản vì cái tên bị coi là giả mạo. Tên Phúc Đạt Bích khi phát âm bằng tiếng Anh có thể bị hiểu lầm là một câu chỉ thề. Người đàn ông này hôm nay cho biết tên thật của mình là Joe Carr, dù nhiều người sử dụng mạng Internet cho rằng cái tên này có thể cũng lại là một trò chơi khăm khác. Ông này nói rằng thông tin mà ông đăng tải trên Facebook trước đó đã đánh lừa truyền thông và khơi gợi lòng tốt của những người đã liên lạc với ông để bày tỏ sự cảm thông. Hãng tin AFP cho biết họ không thể liên lạc được với người tạo trang có tên Phúc Đạt Bích để hỏi thông tin. Dòng trạng thái có kèm ảnh hộ chiếu đã nhận được các bình luận của hàng trăm người và hơn 45.000 người hiện theo dõi các thông tin công khai của người đàn ông. Đầu tuần này, người đàn ông đã viết trên Facebook bày tỏ sự biết ơn những người ủng hộ một số tên gọi nhất định vốn phổ biến ở những nền văn hóa khác nhau.
Phó Chủ tịch Đảng Cứu Quốc Campuchia CNRP thuộc phe đối lập đã trở về nước hôm thứ Ba cùng với hai nhà lập pháp bị đánh đập tàn nhẫn bên ngoài Quốc hội Campuchia hồi tháng trước. Từ Phnom Penh, thông tín viên Neil Van Narin của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Phó Chủ tịch Đảng Cứu Quốc ông Kam Soka đã trở về nước tiếp theo sau những cuộc họp tại Manila vào tuần trước với Chủ tịch Som Rangsi. Ông Rangsi vẫn ở nước ngoài để tránh bị bắt vì một vụ án mà ông cho là có động cơ chính trị. Các viên chức Đảng Cứu Quốc nói họ gặp nhau để thảo luận về chiến lược nhằm ứng phó với cuộc tranh chấp chính trị kịch liệt với Đảng Nhân dân Campuchia đương quyền. Trong một đoạn video được đưa lên Facebook, ông Som Rangsi và ông Kam Soka kêu gọi những người ủng hộ đảng đối lập nên giữ bình tĩnh và tìm kiếm các biện pháp hòa bình để thay đổi đất nước. Ông Som Rangsi nói.
Tuy có một số diễn biến mới đây, trong đó có những thay đổi về tình hình chính trị, lập trường và mục đích của chúng tôi vẫn như cũ. Động cơ và cam kết của chúng tôi vẫn như cũ. Chúng tôi muốn có thay đổi thông qua một cuộc bầu cử êm thấm.
Trong đoạn video này, ông Kam Soka nói với những người ủng hộ là Đảng Cứu Quốc đang làm việc về những mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử địa phương vào năm 2017 và cuộc bầu cử toàn quốc vào năm 2018.
Để cải cách đất nước chúng ta, để thực sự đi theo con đường dân chủ đa đảng và để thể hiện những nguyện vọng của người dân chúng ta cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ông Sok Aisan, phát ngôn viên của Đảng Nhân dân Campuchia đã bác bỏ thông điệp đó và ông gọi đó là một tuyên bố không có gì mới. Ông nói thêm là đảng đương quyền vẫn mở rộng cánh cửa đối thoại với phe đối lập.
Văn hóa đối thoại chỉ bao gồm khía cạnh chính trị và không thể vượt quá quyền hạn của tòa án và luật pháp. Như chúng ta biết, trường hợp của ông Som Rangsi chỉ thực sự liên hệ đến các vấn đề luật pháp. Việc này liên hệ đến vụ kiện giữa Bộ trưởng Ngoại giao Ho Nam Hong và ông Som Rangsi, một vấn đề giữa hai cá nhân.
Trước đây trong năm nay, hai đảng đã đồng ý thành lập điều mà họ gọi là văn hóa đối thoại để giảm bớt căng thẳng và mở ngỏ các đường dây liên lạc. Nhưng thỏa thuận này rõ ràng là không được tuân thủ sau những hành động mới đây chống lại phe đối lập. Lệnh bắt giữ đã được đưa ra sau khi ông Kam Soka bị loại trừ ra khỏi một chức vụ quan trọng trong Quốc hội, cùng với việc những người mang mặt nạ đánh đập hai nhà lập pháp đối lập bên ngoài Quốc hội tiếp theo sau những cuộc biểu tình ủng hộ Đảng Nhân dân Campuchia hồi tháng 10 vừa qua. Hành động đó đã bị cộng đồng thế giới chỉ trích, trong đó có các giới chức Hoa Kỳ. Những người này nói họ lo ngại là những cuộc bầu cử sắp tới sẽ không được tự do và công bằng. Lệnh bắt ông Som Rangsi phát xuất từ một vụ kiện hình sự của ông Ho Nam Hung kiện ông Som Rangsi về tội phỉ báng vào năm 2008. Tuy nhiên, các viên chức của phe đối lập nói vụ kiện này là một phần của một âm mưu chính trị chống lại họ. Tòa án thành phố Phnom Penh bị những người chỉ trích nói là ngã về phe của đảng cầm quyền CPP, tức Đảng Nhân dân Campuchia. Tòa án đã ban hành lệnh bắt ông Som Rangsi trong tháng này liên hệ đến vụ Bộ trưởng Ngoại giao Ho Nam Hung kiện ông Som Rangsi vì ông Som Rangsi phỉ báng ông Ho Nam Hung trong một bài diễn văn, cáo buộc vị Bộ trưởng Ngoại giao này là đã cấu kết với Khmer Đỏ. Tại Campuchia, phỉ báng là một tội hình sự có thể bị phạt tù và phạt vạ.
Một tuyến xe lửa cao tốc mới nối Hoa Lục với Hồng Kông đã gặp phải những sự chỉ trích vì Bắc Kinh định bố trí cảnh sát Trung Quốc tại trạm xe lửa ở Hồng Kông. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Joyce Hoang của đài VOA.
Nhà ga ở Tây Cửu Long của tuyến xe lửa cao tốc nối Cửu Long với Quảng Châu đến năm 2018 mới bắt đầu hoạt động. Nhưng đầu tuần này, các giới chức Hồng Kông xác nhận là nhân viên an ninh Trung Quốc sẽ được phép chấp hành luật lệ bên trong nhà ga. Những người chỉ trích nói sự thừa nhận của ông Viên Quốc Cường, Bộ trưởng Tư pháp Hồng Kông, dẫn tới câu hỏi là những luật lệ nào sẽ được chấp hành ở nhà ga và phải chăng hành động này là một sự vi phạm đối với nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ, là nguyên tắc đã được áp dụng lâu nay cho các mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Hồng Kông. Kế hoạch này nhanh chóng gặp phải sự chống đối kịch liệt và một số thành viên của Viện Lập pháp Hồng Kông hứa sẽ tẩy chay. Nghị viên Lương Quốc Hùng, một chính trị gia tả khuynh ở Hồng Kông, phát biểu như sau.
Vấn đề là nếu họ để cho các viên chức của Trung Quốc thi hành công tác chấp hành pháp luật, thì đó sẽ là một vấn đề chính trị, và đó cũng sẽ là một vấn đề hiến pháp.
Sau các cuộc thảo luận với những viên chức lãnh đạo ngành tư pháp Trung Quốc ở Bắc Kinh, ông Viên Quốc Cường nói, để có thể xử lý vấn đề địa điểm chung, có một việc không thể tránh được là cảnh sát Hoa Lục phải được quyền chấp hành luật pháp tại nhà ga Tây Cửu Long. Ông cho biết điều đó sẽ làm cho chốt kiểm soát hợp nhất này phức tạp hơn so với những chốt kiểm soát tương tự giữa Pháp và Anh trên tuyến xe lửa Eurostar. Nhưng ông Viên Quốc Cường đã tìm cách trấn an những người chỉ trích. Ông nói rằng luật lệ tại nhà ga đó sẽ phù hợp với bộ luật cơ bản của Hồng Kông và nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ. Ông cho biết sẽ có thêm các cuộc thảo luận về việc này giữa hai chính phủ vào đầu năm tới. Nhiều nhà lập pháp Hồng Kông, trong đó có nghị viên Trần Vĩ Nghiệp, cho rằng việc này rõ ràng là vi phạm cả hai nguyên tắc.
Nếu nhà chức trách Trung Quốc được dành cho quyền hạn pháp lý để chấp hành luật lệ trên lãnh thổ của Hồng Kông, thì các quyền của người dân Hồng Kông sẽ bị chà đạp bằng cách này hoặc cách khác, và toàn bộ hệ thống của chúng ta sẽ bị rối loạn.
Với sự độc lập tư pháp và một khuôn khổ pháp lý dựa trên dân luật Anh Quốc, Hồng Kông có một hệ thống pháp lý rất khác với hệ thống của Trung Quốc, và bộ luật cơ bản hay tiểu hiến pháp của Hồng Kông bảo đảm tự do báo chí, tự do ngôn luận và tự do hội họp. Điều này nêu bật câu hỏi là các viên chức cảnh sát Trung Quốc sẽ chấp hành những luật lệ nào tại trạm xe lửa ở Hồng Kông. Ông Trần Vĩ Nghiệp nêu ra câu hỏi là việc gì sẽ xảy ra trong trường hợp các nhà tranh đấu dân chủ Hồng Kông thực hiện một cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại nhà ga xe lửa đó, trong một hành động vi phạm luật lệ hiện hành ở Trung Quốc nhưng không vi phạm luật lệ của Hồng Kông. Những người chỉ trích cho rằng kế hoạch của Trung Quốc có thể dẫn tới sự xói mòn của các quyền tự do ở Hồng Kông vì nó lập ra một tiền lệ để cho phép nhân viên an ninh Trung Quốc hoạt động tại đặc khu hành chính này. Ông Lê Quảng Đức, Phó Chủ tịch Đảng Công dân ở Hồng Kông, nhận định như sau.
Một khi Trung Quốc có được cơ sở pháp lý, thì sớm muộn gì, nguyên tắc đó và những sự dàn xếp đó sẽ lan sang những nơi khác ở Hồng Kông.
Ông Lê Quảng Đức tố cáo các giới chức Hồng Kông toa dập với các giới chức Trung Quốc để ép buộc người dân Hồng Kông để cho Trung Quốc chấp hành pháp luật trên lãnh thổ của mình. Theo ông Lê Quảng Đức, trước đây khi chưa có kế hoạch bố trí cảnh sát Trung Quốc tại nhà ga Tây Cửu Long, Quốc hội Trung Quốc muốn đặt chốt kiểm soát của cảnh sát Hoa Lục cho tuyến xe lửa cao tốc này tại thành phố Thẩm Quyến.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.